Độc bộ thiên hạ, chương 163, một phen bóp chết, góc truyện audio.com, trong La Phù đảo, đám người Nhiêu Đức tức giận vạn phần, vây quanh cô gái xinh đẹp kia, nổi giận nói. Ngươi dám động thủ đánh người trên La Phù đảo, muốn chết. Ta đánh người sao, nàng kia cười khanh khách nói. Quy củ của Pháp Vương, thiếp thân rất rõ, chỉ cần không đánh người bị thương trên đảo, Pháp Vương liền mặc kệ. Hiện giờ thiếp thân chỉ đưa người khác ra khỏi đảo, cũng không hề trái với quy củ của Pháp Vương. Nhiêu Đức nghiến răng nghiến lợi, ả đàn bà xinh đẹp này quả thật chui lỗ hồng, làm bọn họ cũng hết cách. Vị tiểu nương tử này, không biết ngươi tên là gì? Đám người Hồ Phương hận đến ngứa răng, hỏi. Cô gái xinh đẹp kia cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Thiếp thân La Tú Tú môn hạ huyết thần bảo, gặp qua tư quân tử La Phù đảo. Tú Tú, cần gì phải nói nhiều với chúng, nhanh ra đảo tránh cho tên tiểu tử kia bị kẻ khác giết. La Ma chậm rãi đi tới, mỉm cười, La Tú Tú là trưởng nữ của lão, từ trước đến nay thông minh cơ trí, không kém đám đàn ông, chính là con bé đã nghĩ ra chủ ý này, Tống Diệp húc ra khỏi La Phù đảo, cười nói. Ngọc lâu của tiểu tử này chứa bảo vật nhiều vô kể, chúng tay mau đi nhanh, miễn cho kẻ khác đoạt đi. Hai cha con bay lên, lập tức bay tới nơi Diệp húc rơi xuống. Đám người Nhiêu Đức ngơ ngác nhìn nhau, bốn người hoàn toàn không có biện pháp gì, bọn La Ma lập kế đánh lén Diệp Húc, giờ phút này Diệp Húc đã bị mấy trăm tên vô sĩ vây quanh, cho dù có thêm bọn họ cũng không làm được gì. Làm sao bây giờ, Chu Thiên Cương sốt ruột nói, Nhiêu Đức cắn chặt răng, nói, hiện giờ bọn chúng người đông thế mạnh, lại có cao thủ tam đan cảnh, dù chúng ta đi đến cũng là chịu chết. Không bằng đi cầu Pháp Vương, bốn người lập tức bay lên, hướng đến một hòn đảo khác. Bọn họ vừa mới bay đến bờ hòn đảo kia, chỉ thấy một con hải xà cực lớn, thân dẹt, dài đến mấy ngàn thước, uể oải ngẩng đầu lên, trên đầu mọc sừng, hiển nhiên tu vi hải xà này đã đạt tới tam đan cảnh, gần như ngưng luyện ra nguyên đan, bắt đầu hóa giao. Nếu con hải xà này luyện ra nguyên đan thì sẽ hóa thành hải độc giao, cùng cấp với giao đạo nhân. Hải tam thúc cho chúng cháu đi vào đi, đám người Nhiêu Đức kêu lớn. Con hải xà kia tên là Hải Thanh, là anh em kết nghĩa của Vạn Pháp Yêu Vương, nâng cái đầu tam giác dẹt lên, lỗ mũi phun ra hai dòng khí thật dài, giống như cuồng phong nổi lên, từ từ mở đôi mắt hẹp dài, liếc mắt đánh giá mấy người một cái, lười biếng nói. Pháp Vương đang cùng các vị tông chủ giáo chủ Đàm Vu luận đạo, nghiêm cấm quấy rầy. Mạng người quan trọng, tam thúc châm trước một chút đi. Hồ Phương tẩu cầu xin, Hải Thanh hờ hững nói. Hải vực trăm dặm xung quanh La Phù đảo đều ở trong mắt Pháp Vương, xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không thể tránh được mắt hắn. Nếu hắn không lộ diện, nhất định là không muốn để ý các ngươi dù có đi vào, cũng sẽ không có kết quả gì. Đám người Nhiêu Đức biết lời này không phải là giả, Vạn Pháp Yêu Vương thần thông quảng đại, Diệp Húc bị mấy trăm tên vô sĩ vây khốn, chắc chắn không thể gạt được mắt hắn, lúc này Vạn Pháp Yêu Vương không lộ diện, quả thật không muốn quan tâm. Chẳng lẽ Bách Hoa Cung chủ thấy chết mà không cứu sao? Lúc này đây, trong một hòn đảo nhỏ khác, Bách Hoa Cung chủ sắc mặt khẽ biến, đang định đứng dậy, Phạm Huệ Âm đột nhiên cười nói. Tố sư tỷ, nghe nói tu vi của ngươi tiến nhanh, đã tu luyện đến huyễn thai kỳ, tiểu muội cũng tu luyện đến cảnh giới này, không? Góc truyện audio.com, bằng chúng ta nghiệm chứng sở học một chút, tiểu thiện nhân họ Phạm kia ngăn ta lại, đây đúng là muốn Diệp Húc chết a, Bách Hoa Cung chủ thầm nghĩ. Nàng cũng không nhịn được nổi giận, Phạm Huệ Âm thì thôi, ngay cả Vạn Pháp Yêu Vương con Khổng Tước kia cũng không muốn nhúng tay vào, xem ra Diệp Húc khó thoát khói kiếp này, lập tức cười lạnh nói. Nghiệm chứng một chút, Phạm Sư thì cẩn thận không sẽ nghiệm chứng ra một ít trọng thương đó. Trên mặt biển, mấy trăm tên vô sĩ bao vây Diệp Húc, chẳng những có đệ tử vài môn phái Thất Sát Cung, Huyết Thần Bảo, Quỷ Vương Tông, Thiên Âm Tông, La Sát Môn, còn có rất nhiều người của những môn phái khác, có cả nhận từng nhận được ân huệ của Ngũ Am lão nhân, định thay lão báo thù rửa hận, nhân số vượt quá 500 người. Con số này, cực kỳ khủng bố, trong đó những vô sĩ đạt tới tu vi tam chân cảnh nhiều không đếm xuể, mà cao thủ đan đỉnh kỳ cũng có 6-7 vị, thực lực mạnh, có thể so với môn phái như Thất Sát Cung, Huyết Thần Bảo. Những kẻ này bao vây Diệp Húc lại, khiến hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hạ Mộ Bạch cười khanh khách không ngừng, trong thanh âm vẫn mang theo tiếng trẻ con non nớt nói. Diệp đại đà chủ, một trọi một thì như nào? Quần đấu thì ra sao? Diệp Húc thản nhiên cười, nói. Một trọi một liền một đám các người đến, ta luân chiến giết chết từng tên. Quần đấu chính là một mình ta quần ẩu đám các ngươi, sau đó giết hết. Khốn kiếp, chết đến nơi còn dám kiêu ngạo. Mọi người đều giận tím mặt mở miệng gầm lên, Trương Hiến trưởng lão Thất Sát Cung giận dữ mà cười quát lớn. Nơi này nhiều người như thế, có ai tu vi thấp hơn ngươi? Bất cứ ai chìa một đầu ngón tay ra cũng có thể nghiền chết ngươi. tiểu tử thối, còn không quỳ xuống, đem bảo vật trong Ngọc Lâu ngươi kính hiến cho lão phu còn có thể ở trước mặt chư vị đồng đạo cầu cho ngươi một cái tình, tha cho ngươi toàn thây. Mọi người đều hiểu rõ, Trương Hiến đó đâu phải cầu tình, rõ ràng là ham muốn bảo vật trong Ngọc Lâu của Diệp Húc, muốn một mình độc chiếm. Bảo vật trong Ngọc Lâu của Diệp Húc nhiều, đừng nói là bọn họ, cho dù các cao thủ cấp giáo chủ cũng phải động tâm. Trương Hiến trưởng lão thật biết cách tính toán a. La Ma và La Tú Tú bước đến, cười lạnh nói. Lần này có thể tống tên tiểu tử này ra đảo toàn bộ đều là nhờ vào diệu kế của con gái ta, nếu không các ngươi ai có bản sự này. Khí thế mọi người lập tức bị giảm đi, La Tú Tú tiến lên, cười ngâm ngâm nói. Diệp đà chủ, không phải ngươi muốn một chọi một sao? Ta liền đấu với ngươi. Nàng ta tâm cơ sâu, dã tâm lại lớn, tu vi cũng đạt tới chân nguyên bát phẩm, lại có phụ thân La Ma bên cạnh, bởi vậy không kiêng nể gì, muốn đấu một mình với Diệp Húc. Dự định của ả rất đơn giản, đó là ra tay chém chết Diệp Húc, khiển ả thành danh, nếu giết Diệp Húc rồi, cái tên La Tú Tú này, sẽ truyền khắp thập cửu châu Đông Hải. Ngươi muốn một mình đấu với ta? Diệp Húc lộ ra dị sắc trong mắt, chính là ả đàn bà này đánh lén mình, đẩy hắn vào giữa bầy sói, hắn cực kỳ tức giận, nhưng cũng không thể khâm phục tài trí của ả. Những kẻ khác đều hận Diệp Húc thấu xương, nhưng dù sao đều là cao thủ cấp giáo chủ cũng không làm gì được, chỉ có ả kia, dễ dàng liền đá mình khỏi La Phù đảo, tâm cơ quả thật đáng sợ. Diệp đà chủ chẳng lẽ sợ sao? La Tú Tú cười quyến rũ, phong tư chắc chắc giống như một bông hoa tươi kiều diễm. Góc truyện audio.com, ướt át, Diệp Húc ngạo nghễ cười, nói. Buồn cười, niệm ngươi là hạng nữ lưu, ta nhường ngươi ba chiêu. Đây chính là ngươi nói đấy nhé. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, đôi mắt La Tú Tú sáng lên, tế khởi Ngọc Lâu của mình, Ngọc Lâu nàng ta là một tòa ba la diệu thiện kim Ngọc Lâu 5 tầng, hạ lồng nguyên khí xuống trước bảo vệ bản thân, lập tức lại tế khởi một kiện vô bảo này cực kỳ cổ quái, là một sợi ngân tuyến nhỏ như sợi tóc, cười cười nói. Vô bảo này của ta tên là Bách Luyện Cương Thành Nhiễu Chỉ Nhu, dùng huyền thuyết vạn năm, trải qua muôn ngàn thử thách luyện chế mà thành, giỏi nhất là cắt thân thể vô sĩ, chỉ cần quấn lên người, siết nhẹ một cái, sẽ cắt thành 8 khối. Cho nên Diệp đà chủ, cổ trùng của ngươi sẽ dễ dàng bị ta khắc chế. Nàng ta còn chưa nói xong, Ngọc Lâu của Diệp Húc đã bay đến đỉnh đầu nàng ta, một con hắc hùng thò đầu ra, rít gào lên, vung lang nha bổng dài hơn 2 trượng nện xuống trán nàng ta. Hùng bi dồn hết lực vào một kích liền đập nát lồng nguyên khí nàng kia. Người không tuân theo quy tắc, La Tú Tú kiểu nhan biến sắc đang định quát mắng Diệp Húc, đã thấy Diệp Húc đi tới trước mặt, thân hình giống như một con ác dao, hùng hổ, sát khí mênh mông. Nàng vội vàng tế khởi Bách Luyện Cương Thành Nhiễu Chỉ Nhu cắt đến người Diệp Húc. Diệp Húc chẳng quan tâm kiện vô bảo này, vươn tay ra trực tiếp thò vào, đột phá tầng tầng lớp lớp phong tỏa của kiện vô bảo kia. Vỡ ra cho ta, La Tú Tú nổi nóng, mở miệng quát tháo, định cắn nát Diệp Húc. Chỉ nghe thất một trận băng 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 bạo vang, vỡ ra không phải là Diệp Húc mà là vô bảo nàng ta cực cực khổ khổ luyện chế ra. Vô bảo của nàng ta rơi trên người Diệp Húc, ngàn sợi ngân tuyến, cắt xuống, lại bị thân hình Diệp Húc làm cho vỡ nát. Giác, Diệp Húc đã bóp cổ nàng, dùng sức vặn một cái, liền hái đầu người xuống. Trên tay ta có gần 100 mạng người, hơn 1000 kẻ muốn giết ta, ngươi lại dám đánh lén ta. Diệp Húc nhổ nước bọt cười lạnh nói. Hắn thuận tay ném cái đầu có dung mạo nhu mì xinh đẹp kia vào trong biển rộng, thân hình đứng thẳng như tùng, khí thế đột nhiên bùng nổ, nguyên khí sôi trào, hình thành một mặt trời gay gắt sau hắn, rừng rực hơn lửa. Còn ai muốn độc đấu với ta? Diệp Húc ngạo nghễ nói. Các ngươi có thể cùng tiến lên, ta quần ẩu một đám các ngươi. Hai mắt La Ma phun hỏa, La Tú Tú là trưởng nữ của lão, tâm cao khí thịnh, dù tâm cơ hay thủ đoạn đều không kém bọn đàn ông, lão cực kỳ vọng vào La Tú Tú, không ngờ đối diện một chút liền bị Diệp Húc ngắt đầu. Giết con gái ta, lão phu muốn ngươi chết, La Ma tức giận gầm lên, đột nhiên đỉnh đầu hiện ra một cái đại đỉnh, khí cơ khóa Diệp Húc lại. Lão đã tu luyện đến đan đỉnh kỳ của tam đan cảnh, luyện một đại đỉnh làm lò đỉnh, đem chân nguyên toàn thân ngưng luyện thành đan, lúc này đây trong tâm cực kỳ bi ai, lập tức tế khởi, muốn giết chết Diệp Húc. La bảo chủ bớt giận, Hạ Dương Sóc thản nhiên cười tiến đến, mỉm cười nói. Ta nói rồi, nếu ai giết tiểu tử này, chính là chống đối Hạ gia Trung Châu ta. Tiểu tử này có chết cũng phải chết trong tay người Hạ gia, chư vị yên tâm, những thứ trong Ngọc Lâu của hắn ta không lấy một cái gì, chỉ muốn lấy lại khối hàn ngọc vạn năm của ta kia. La Ma thở hổn hển, tuy lão tức giận công tâm, nhưng vẫn còn lý trí, biết là tuyệt đối không thể đắc tội Hạ gia, nếu không đừng nói là. Góc truyện audio.com, lão cho dù huyết thần bảo cũng sẽ bị diệt. Thập Tam ca cẩn thận. Hạ Mộ Bạch trừng Diệp Húc một cái, cười nói. Tiểu tử này gian xảo, vừa rồi rõ ràng nói nhường La Tú Tú ba chiêu, lại giờ trò đánh lén, bằng không La Tú Tú cũng sẽ không chết. Hạ Dương Sóc cười ngạo nghễ, nhìn về phía Diệp Húc, trong mắt lộ ra tán thưởng, nói. Ma đạo chúng ta làm việc chính là không từ thủ đoạn, ta rất thưởng thức ngươi. Lời của hắn quả thật là khen ngợi, nhưng dù là khen, trong giọng nói cũng chứa thái độ từ trên cao nhìn xuống. Diệp Húc căng thẳng trong tâm, tu vi Hạ Dương Sóc tuy kém La Ma, nhưng thực lực cũng không, chỉ biết càng mạnh hơn. Cách chương.